Tình trạng đang ngủ, cha Lưu Quang Bảo Vinh, dòng Chúa Cứu Thế.
Anh chị em thân mến, hãy canh thức, hãy tỉnh thức. Trong một đoạn tin mừng rất là ngắn, chúng ta nghe Chúa Giêsu lặp đi lặp lại đến 4-5 lần. Dịch sát nghĩa hơn là hãy chú ý, hãy coi chừng, hãy sẵn sàng, hãy tỉnh táo để mà đón Chúa đến với mình bất cứ lúc nào, trong đời sống của mình, bất cứ giây phút nào. Nhưng mà có một cái tình trạng ngược lại, cái tình trạng tỉnh thức đó, Chúa Giêsu gọi là tình trạng đang ngủ. Coi chừng khi chủ đến và bắt gặp anh em đang ngủ. Cái động từ đang ngủ đó, trong tiếng gốc của nó Hy Lạp mà dịch sát, nó còn có một nghĩa nữa là nuôi dưỡng sự lười biếng ở lì trong tội. Nó còn có một nghĩa nữa, đó là thiếu sự quan tâm về ơn cứu độ của mình. Và một nghĩa khác mạnh hơn, đó là đang chết. Có không thưa anh chị em? Có cái tình trạng đó không xảy ra đối với chúng ta ngày hôm nay? Chúng ta tưởng rằng mình đang thức đó, nhưng mà thực sự mình đang mê. Chúng ta tưởng rằng mình đang sống đó, nhưng mà có thể mình đang chết dần mà mình không biết. Người ta nói với nhau rằng cuộc sống ngày hôm nay của chúng ta bị bao vây bởi ba thứ chủ nghĩa. Thứ nhất đó là chủ nghĩa vật chất, materialism. Chỉ biết đến vật chất của thế giới này mà thôi. Vũ trụ này vận hành theo luật điều kiện và hoạt động của vật chất. Và thế là người ta chối từ sự hiện hữu của Thiên Chúa, của linh hồn. Điều mà người ta quan tâm và chỉ biết đến là thế giới vật chất này, và chỉ thế mà thôi. Và thế là đưa đến một lối sống gọi là lối sống theo chủ nghĩa vật chất. Có nghĩa là gì? Người ta chỉ có lao đầu vào đi làm, rồi sau đó tiêu xài, kiếm tiền và hưởng thụ, và cứ thế mà nó xoay. Có những bức biếm họa về chủ nghĩa vật chất rất là hay. Hình người ta vẽ một con heo thật là to mập lắm, da nó xề xuống, anh chị em nhìn rất là kinh hoàng. Và nó đang đứng giữa một đống ngọc ngà châu báu, và xung quanh nó là mấy ngàn con heo khác. Một bức hình khác tượng một con người, nhưng mà bức tượng đó được kết bằng những viên thuốc, toàn là thuốc mà thôi. Và cái bức tượng đó cũng đang cầm một viên thuốc mà đưa vào miệng của mình. Một bức hình khác, một anh chàng đang mở thật to cái miệng của mình ra và mắt trợn lên, bởi vì anh ta đang nuốt một đống tiền và cố nuốt mà không biết làm sao nuốt cho hết. Một bức hình khác vẽ cái não của con người được chia thành hai phần. Phần bên này là hình các cái office, những cái văn phòng làm việc, người ta đang lao đầu và làm việc. Một phía nữa bên này của cái não, đó là những khu vui chơi giải trí. Phải chăng đó là cuộc sống của mình thưa anh chị em? Người ta lao đầu vào làm việc, rồi giải trí, tiêu xài. Người ta lao đầu vào công việc kiếm tiền, kiếm làm sao mà thật nhiều tiền. Và cuộc sống của mình phải chăng là người ta sống nhờ thuốc, đủ mọi thứ vitamin và đủ mọi thứ thuốc để mà chữa bệnh? Và phải chăng cuộc sống người ta buông theo những cái đòi hỏi của thể xác mình giống như con vật vậy? Đó là một thứ chủ nghĩa vật chất. Bên cạnh cái chủ nghĩa vật chất đó, còn một chủ nghĩa thứ hai mà nó đang kết, nó móc nối với cái chủ nghĩa vật chất đó. Người ta gọi là chủ nghĩa yêu mình, chủ nghĩa cái tôi, chủ nghĩa vị kỷ. Nó còn một tên khác nữa, đó là narcissism. Ở trong thần thoại Hy Lạp có một chàng trai tên là Narcissus. Rất là đẹp, đẹp lắm cho nên các cô mê lắm. Nhưng mà anh ta không thương ai cả, và anh ta cũng chưa bao giờ có dịp để mà nhìn thấy cái dung nhan của mình, chưa bao giờ soi kiếm. Một ngày kia anh ta đi vào rừng, đến một cái bờ hồ khát quá, anh ta cúi xuống để mà uống tí nước, thì chợt thấy có một người đẹp lắm ở dưới cái mặt hồ đó. Anh ta càng chiêm ngắm, anh ta càng đem lòng yêu mến cái dung mạo của người dưới cái mặt hồ đó. Và cuối cùng anh ta rơi vào tình trạng gọi là đem lòng yêu cái hình ảnh đó ở bờ hồ đó. Và cứ thế ngày ngày anh ta chiêm ngắm, cho đến một ngày kia anh ta gục và chết ở cái bờ hồ đó. Yêu mình, đó là hình ảnh của mình thôi. Nhưng mà cái tệ hơn là gì? Người ta yêu mình mà không biết là mình yêu mình. Cứ tưởng rằng mình đang yêu người khác đấy, nhưng mà thực sự mình đang phóng tác cái hình ảnh của mình vào người kia. Và người kia trở thành đối tượng để thỏa mãn cái tôi của tôi. Tôi sẽ giúp bạn nếu như bạn thỏa mãn tất cả những cái yêu cầu A, B, C, D. Còn nếu không, tôi không giúp. Coi chừng đó là một cách diễn tả nào đó gọi là yêu mình. Một cái chủ nghĩa khác nó chi phối cuộc sống của mình, thưa anh chị em, đó gọi là chủ nghĩa tạm gọi là phím thần hiện đại. Nghĩa là chúng ta có một số hình tượng, một số gọi là chúa nào đó trong cuộc đời của mình, thần tượng nào đó, có thể là một ca sĩ, có thể là một diễn viên, có thể là một doanh nhân thành đạt trong cuộc sống, có thể là một nhà chính trị tài ba, và chúng ta rập khuôn theo cái người đó. Hoặc là một thứ chúa nào khác chi phối cuộc sống của mình, mình vẫn đi lễ, vẫn cầu nguyện, vẫn đọc kinh, vẫn làm tất cả những việc đạo đức, nhưng mà cuộc sống của mình nó không phản chiếu được tình thương. Mình vẫn bóc lột anh chị em của mình, mình vẫn chèn ép anh chị em của mình. Và vì thế mà vị Thiên Chúa mà chúng ta tôn thờ đó là một vị Thiên Chúa có thể nói là xa lạ. Một vị Thiên Chúa theo quan niệm của mình để thỏa mãn cái gì đó sâu nơi mình. Nhưng mà thật sự vị Thiên Chúa đó không phải là vị Thiên Chúa thật. Và thưa anh chị em, coi chừng những thứ chủ nghĩa đó nó chi phối mình, nó làm cho mình ở trong cái tình trạng mà Tin Mừng ngày hôm nay gọi là chúng ta đang ngủ, chúng ta đang mê. Mê trong cái vật chất, mê trong cái bản thân yêu mình, mê trong một cái thần tượng nào đó của mình mà không sẵn sàng đón Chúa đến. Và ngôn sứ Isaiah gọi đó là tình trạng lạc xa đường lối Chúa, tình trạng lòng chai già đá, tình trạng nhiễm uế chiếc áo dơ, tình trạng héo tàn lá úa, tình trạng bị gió cuốn đi. Một thứ lạc xa đường lối Chúa nào đó, bởi vì chúng ta chạy theo vật chất tiền tài. Tôi có biết một trường hợp, tôi cố gắng khuyên mà không được. Đến một cái tiệm phở, một người bán phở gần nhà thờ lắm, nhưng mà từ ngày mở cái tiệm phở ấy ra thì anh ta không còn rời đi nhà thờ nữa, bởi vì cái tiệm nó quá đắt đi. Và anh ta nói với tôi rằng: cha cầu nguyện cho con, để sau này có thời gian con sẽ đi nhà thờ, chứ còn bây giờ thì lu bu quá, từ 6 giờ sáng tới 10 giờ đêm. Mà có xa xôi gì đâu anh chị em, cái tiệm phở bên kia, cái nhà thờ bên này. Ấy vậy mà không bước qua được, không rời được. Một thứ lạc xa nào đó mà chúng ta không muốn quay về. Một thứ lòng chai giả đá nào đó coi chừng chúng ta là người có đạo đó. Tôi biết một trường hợp đau lòng lắm, một người có đạo, có một cái công xưởng thật là lớn, nhưng mà chèn ép công nhân của mình, trả lương không có đúng với sức lao động của người ta. Một thứ nhiệm uế nào đó trong cuộc sống này. Một cái ví dụ đơn giản là tình trạng bị thư, tình trạng hối lộ, nó xảy ra từ học đường đến công xưởng đến bệnh viện, ngay cả khi người ta chết rồi muốn đem xác về chôn, nhiều khi cũng phải có cái bị thư. Có người than thở như thế, và chúng ta xem nó là bình thường. Chúng ta ở với uế với nhơ và chúng ta xem nó bình thường. Chúng ta mặc chiếc áo dơ hoài và chúng ta xem nó là bình thường. Và chúng ta gọi đó là mình sống, gọi đó là giàu có, gọi đó là văn hóa chắc. Hay là Kinh Thánh gọi rằng tôi đang héo tàn lá úa. Chúng ta đang bị những trào lưu xã hội, những quan niệm sai lệch nào đó đang cuốn mình đi, những cái đam mê nào đó đang cuốn mình đi, mà Isaiah gọi là chúng con đang bị gió tội lỗi của mình lôi cuốn chúng con đi. Và Isaiah cầu nguyện với Chúa như thế này, khẩn thiết lắm: không có ai cầu khẩn danh Chúa, cũng chẳng ai tỉnh dậy, mà níu lấy Ngài. Coi chừng cuộc sống của chúng ta, mọi người chúng ta coi chừng. Chúng ta không có giờ để cầu nguyện với Chúa, và chúng ta cũng chẳng muốn tỉnh dậy để mà níu kéo Chúa và nói Chúa rằng như Isaiah: lạy Chúa, xin xé trời mà ngự xuống. xé trời mà ngự xuống đi lạy Chúa. Anh chị em biết dân Do Thái là một dân tộc rất là tự hào, bởi vì quốc gia của họ là do Chúa ban, là đất hứa, là một dân tộc được Chúa chọn, Chúa ký kết giao ước, là một dân tộc có đền thờ, và nơi đền thờ đó có hồng bia Thiên Chúa, nơi đền thờ đó Thiên Chúa thật sự ngự đến. Họ rất là tự hào, họ rất là vinh vang. Nhưng mà trong bài đọc một, anh chị em vừa mới nghe kể về một tình trạng họ bị lưu đày, nghĩa là họ mất hết đất đai, mất hết quốc gia, mất hết đền thờ, không còn gì, hòm bia cũng thất lạc, và dân tộc đó bị chia năm xẻ bảy. Và trong cái tình trạng không còn gì đó thì dân Thiên Chúa chợt nhận ra rằng điều mà họ cần không phải là đất đai, không phải là đền thờ, thậm chí cũng chẳng phải là hòm bia, mà là chính Thiên Chúa. Cho nên họ nói rằng: lạy Chúa, lạy Chúa, xin xé trời mà ngự xuống. Chúng ta cũng có thể nói với Chúa mình như thế thôi anh chị em: lạy Chúa, xin hãy xé tan hết tất cả những gì mà đang ngăn cản Chúa đến với con. Chúa xé tan hết đi để mà đến với con. Hãy đánh thức con dậy đi. Nhiều khi con không muốn dậy, con đang ở trong cái tình trạng mê ngủ nào đó của vật chất, của của cải, của tiền tài, của một thứ đam mê tội lỗi nào đó. Lạy Chúa, xin đập nát nó đi, xé tan nó đi, mà ngự đến, mà bước vào cuộc đời của con. Có một lời bài hát Something's Missing, trong đó có một câu như thế này: tôi xây sầm mặt mày bước ra từ những trung tâm mua sắm. Có nghĩa là suốt ngày đi shopping, bây giờ xây sẩm mặt mày, cả ngày mệt quá. Tôi tìm kiếm niềm vui, tôi tìm mua nó tất cả, nhưng tôi không thể xóa được cơn đau đói khát nơi tôi. Một cơn khát mà có lẽ tôi phải ngụp lặn thật sâu để mà thỏa. Có điều gì đó đang thiếu nơi tôi, và tôi không biết phải làm thế nào. Có điều gì đó đang thiếu nơi tôi, mà tôi không biết đó là gì. Có giây phút nào đó anh chị em chợt nhận ra rằng có điều gì đó đang thiếu nơi tôi chăng? Cho dù tôi có tất cả thế gian này thì tôi chưa chắc gì được hạnh phúc. Điều gì đó đang thiếu nơi tôi đó? Phao-lô cho chúng ta câu trả lời trong bài đọc 2 khi Ngài nói: trong Đức Kitô anh em sẽ trở nên phong phú về mọi phương diện, phong phú vì được nghe lời Chúa và hiểu biết mầu nhiệm của Ngài. Điều mà chúng ta cần hơn hết trong cuộc đời này và cả đời sau nữa, đó là trong Đức Kitô, ở trong Ngài. Và ở trong Ngài thì chúng ta được gì? Chúng ta được phong phú về mọi phương diện. Chúa nói rồi, hãy lo tìm sự công chính của Chúa đi, và mọi thứ khác Chúa sẽ ban cho. Và điều mà Chúa ban cho chúng ta lớn nhất mà chúng ta cần, đó là chính Ngài, đó là niềm hạnh phúc mà chúng ta sẽ nhận được qua gì? Thưa, qua lời của Chúa và việc hiểu biết mầu nhiệm của Ngài. Chúng ta có hạnh phúc chăng nghe lời Chúa nói với mình, để lời đó tác động mình, biến đổi cuộc đời của mình, và hạnh phúc vì lời của Chúa, bởi vì được bước vào mầu nhiệm của Ngài. Có những anh chị em đã đi vào cái mầu nhiệm đó để lời Chúa biến đổi mình. Tôi biết có một trường hợp, một chị kia nhà ở Sài Gòn, nhưng mà không có sống Sài Gòn, từ thứ hai cho đến thứ sáu, thứ bảy thì làm việc ở vùng sâu vùng xa, cuối tuần về nhà thăm con, rồi thứ hai lại lên đường đi làm việc, không ai trả cho đồng lương nào. Nhưng mà có một niềm vui lắm, niềm vui được phục vụ, niềm vui được đi vào mầu nhiệm tình thương của Chúa mình. Một cô giáo kia nghỉ hưu. Nghỉ hưu thì mình ở nhà đi tận hưởng tuổi già đi, chứ không, nhà có miếng đất, thế là xây thêm mấy căn phòng, đưa mấy cụ già trong xóm về nhà chăm sóc. Vừa tốn tiền, chẳng ai trả cho đồng nào. Nhưng mà cô giáo ấy hạnh phúc lắm, bởi vì đi vào mầu nhiệm của Thiên Chúa, mầu nhiệm Chúa yêu thương. Cho nên Phao-lô lại nói rằng Thiên Chúa là đấng trung thành, người đã kêu gọi anh em đến hiệp thông với con của Người là Đức Giêsu Kitô. Đó là điều mà chúng ta cần, thưa anh chị em. Cho nên mùa vọng là gì? là chúng ta tỉnh thức, chúng ta nhận ra rằng tất cả mọi sự trên thế gian này sẽ qua đi thôi. Và điều chúng ta cần giây phút này đây, đó là đón Chúa vào trong cuộc đời của mình, được nên một, được hiệp thông với Ngài, được cùng đồng hành với Ngài, để cho lời Ngài biến đổi cuộc đời mình, được đi vào cái mầu nhiệm tình yêu với Ngài. Chúng ta đi lễ hoài, chúng ta đọc kinh hoài, chúng ta rước lễ hoài, mà cuộc đời chúng ta vẫn cứ thế, chẳng thay đổi gì cả. Đó là bởi vì chúng ta không muốn thức tỉnh. Nói như Isaiah, chẳng ai tỉnh dậy để mà níu lấy Ngài, lạy Chúa. Cho nên hôm nay chúng ta hãy cầu nguyện với Chúa rằng, lạy Chúa, xin đừng trì hoãn nữa, hãy xé trời mà ngự xuống đi. Hãy xé nát tất cả những gì đang cản trở Chúa đến trong cuộc đời chúng con. Hãy đập tan tất cả đi, và hãy bước vào cuộc đời của con, để con được sống cho Chúa, sống vì Chúa và cho anh chị em của mình, để con được nên một và hiệp thông với Chúa. Đó là lời cầu nguyện của chúng ta. Đó là cái khao khát, cái niềm tin, cái quyết tâm mà chúng ta sẽ sống trong mùa vọng này, trong khởi đầu năm mới của phụng vụ này. Trong tâm tình đó, mời anh chị em cùng đứng lên và hy sinh đức tin của mình.